Đan Vũ Càn Khôn, chương 1222, Vạn Long Chi Chủ, cốc truyện audio.com, mà nhìn cảnh tượng cửu long nâng quan tài này, Tần Phàm là rung động thật lâu cũng không có bình tĩnh trở lại, mà đối với tồn tại bên trong quan tài kia trong lòng hắn tự nhiên mà vậy sinh ra một loại vô cùng kính sợ. Bất quá rung động quy rung động, kính sợ quy kính sợ, dọc theo con đường này tới, hắn ngay cả nửa điểm vật hữu dụng cũng không có phát hiện, hôm nay chứng kiến quan tài có thể là chủ nhân Long Cung kia, nếu như hắn không thăm dò một phen, chỉ sợ sẽ không cam tâm. Liều mạng a, lập tức Tần Phàm cắn răng một cái, nhìn xem chín đầu cự long kia, sau đó thân hình chậm rãi lơ lửng mà lên. Hắn đi tới khốn long hồ này vốn chính là muốn tìm kiếm Long Cung bí tàng, muốn ở trong đó tìm kiếm một ít vật hữu dụng đến để thăng thực lực của mình, để thông qua tuyển bạt thi đấu thiên tài chiến kiệt, thậm chí vì làm chuẩn bị cho ngày sau ly khai Mạc Lợi Đảo. Hơn nữa hắn biết rõ trên khốn long hồ này là còn có một đầu lục kiếp yêu thú nhìn chằm chằm chờ hắn đi ra ngoài, nếu như hắn vẫn không có tăng lên, như vậy lọt vào trong tay Long Côn Bằng Vương ở mấy ngày hôm trước bị hắn nhắm trúng có chút căm tức, chỉ sợ sẽ sống không bằng chết. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn tìm khắp nơi trong Long Cung đều không có bất kỳ thu hoạch. Hôm nay quan tài màu trắng trước mắt này là hy vọng cuối cùng rồi. Hắn không thể không liều, mà theo Tần Phàm tới trước cửu long nâng quan tài kia chậm rãi để thăng, vào lúc đó hắn bỗng nhiên có một loại ảo giác để cho hắn không rét mà run, hắn tựa hồ cảm giác được thi thể cửu đầu kim long kia đang nhìn chăm chú lên hắn. Tiên trì, nhẹ nhàng rơi vào phía trên quan tài, lập tức phảng phất giống như đã nghe được gió lạnh trận trận thanh âm quỳ khóc thần gào. Khinh nhờn tổ tiên, cũng là tình thế bất đắc dĩ, hy vọng chớ trách. Đứng ở phía trên quan tài, Tần Phàm không khỏi là hai mắt có chút co rụt lại, sau đó cung kính vái chào. Đương nhiên, đây cũng không phải là hắn tin tưởng quỷ thần kiếp trước gì đáng nói. Mà là ở bên trong thế giới này là chân thật tồn tại quỷ thần, đặc biệt là tuyệt đại cường giả kia, cho dù là trải qua trăm triệu năm tuế nguyệt uy thế của hắn vẫn còn giữ lại. Cho nên hắn cũng không dám lãnh đạm, ầm ầm, mà hắn vừa mới vái hoàn tất quan tài ở dưới chân vào lúc đó bỗng nhiên kịch liệt chấn động như là ở trong đó đã xảy ra động tĩnh thật lớn vậy. Tần Phàm tưởng rằng kinh động đến trận pháp gì, không khỏi biến sắc. Bất quá ngay trong nháy mắt tiếp theo, hắn lại phát hiện cái quan tài kia đang hướng về hai bên mở ra, tựa hồ là muốn tự động đem đồ vật bên trong bày ra vậy. Sau đó Tần Phàm lại lơ lửng mà lên, hướng phía dưới xem xét, lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ở bên trong quan tài kia cũng không có giống như hắn tưởng tượng nằm chủ nhân Long Cung này, vậy mà không có bất kỳ thi thể. Chín đầu kim long mang quan tài không? Tần Phàm có chút không dám tin, ngơ ngác lơ lửng ở phía trên quan tài, nhìn xem quan tài cơ hồ rỗng tuếch kia, trong nội tâm bắt đầu lộ ra có chút thất vọng. Hắn không thể tưởng được mình tân tân khổ khổ tìm được Long Cung bí tàng này, vậy mà sẽ là công dã tràng. Ông nhưng mà cũng vào lúc này, hai mắt của Tần Phàm lại bỗng nhiên ngưng tụ, ở bên trong quan tài kia phát hiện một khỏa hào quang. Khỏa hào quang này nguyên lai lộ ra yếu ớt giống như là một hạt giống. Theo dần dần ở bên trong quan tài hiển hiện mà ra, bỗng nhiên trở nên sáng chói, ở trong quan tài bắt đầu tách ra thoáng qua tầm đó liền chiếu sáng toàn bộ. Cốc truyện audio.com, đỉnh đại điện Long Cung, hơn nữa chậm rãi mở rộng giống như là lớn thành một gốc cây đại thụ che trời. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, sau đó vậy mà phát hiện bên trong tia sáng này ẩn chứa ngũ hành khí tức vô cùng nồng đậm, còn mơ hồ cùng nguyên giới trong cơ thể hắn tương tự, đang cảm ứng cùng nguyên giới chi lực chấn động. Đây chẳng lẽ là một nguyên giới? Tần Phàm âm thầm hít một hơi, trong miệng kinh ngạc lẩm bẩm. Một xa một diệp một thế giới, đi gì? Câu này là một câu đạo kinh trong nhà Phật ý, nói mỗi một hạt cát, mỗi một chiếc lá đều là thế giới. Cái quan điểm này nhìn xem tuy nhỏ, nhưng mà bao hàm lấy một thế giới. Nhìn cái quan điểm này, bỗng nhiên Tần Phàm lớn mật thầm nghĩ cái này rất có thể chính là một nguyên giới. Một nguyên giới không biết thuộc về người nào. Nói như vậy, nguyên giới chính là nương theo bán thần cường giả tồn tại, là trụ cột mà bán thần cường giả dựa vào để thành thần. Cái nguyên giới này trước mắt tuy Tần Phàm vẫn không thể dò xét nhưng trực giác cảm thấy nó thập phần mênh mông cường đại, có thể khẳng định chủ nhân nguyên lai của nó nhất định là một siêu cấp cường giả. Nguyên giới tức là thế giới nguyên thủy, bên trong có nguyên thủy ngũ hành sinh thái tồn tại, có thể sinh ra nguyên giới chi lực, nhưng dù sao không phải là thế giới chân thật, nguyên giới của bán thần cường giả là cần duy trì, nếu không sẽ sụp đổ. Một cái nguyên giới, đã đi ra thân thể chủ nhân còn có thể tồn tại, cái này kỳ thật đã chứng minh đây là một cái nguyên giới hoàn thiện đến gần tiếp cận thế giới chân thật rồi, không cần tiếp tục cung cấp cùng tăng lên, hơn nữa có thể như một thế giới chân thật tự mình vận chuyển. Xem tại chuôn phao, VN nguyên giới của ai? Một cái nguyên giới sắp hoàn thiện đến thần cấp, cái này ý nghĩa chỉ cần hoàn thiện cái nguyên giới này, thì có thể trở thành thần linh rồi. Tần Phàm nhìn xem cái quang điểm này, có chút rung động. Chẳng lẽ đây là vật còn sót lại của chủ nhân Long Cung kia? Như vậy hắn cách chân thần còn có khoảng cách xa lắm không? Tần Phàm vào lúc đó tựa hồ cảm giác mình trước đây có chút sai lầm, hắn trước kia cho tới bây giờ cũng không nghĩ qua chưa trở thành thần, nhân loại cũng có thể cường đại như vậy, vốn tưởng rằng Long tộc nô dịch nhân loại, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ là trái ngược. Kết hợp với những điều khác ở phía trước chứng kiến kia, lúc này đây cũng đã chứng minh phỏng đoán trước đây của Tần Phàm thần, đích thật là do người tu luyện mà thành, người hoàn toàn có thể tu luyện tới trình độ viễn cổ thần ma. Thần có thể chia làm nguyên thủy thần cùng tu luyện thành thần hay không? Sau đó bởi vì cả hai ở giữa mâu thuẫn, kích phát viễn cổ thần ma đại chiến cùng cuộc chiến chư thần, hơn nữa còn tạo thành đại lượng thần linh vẫn lạc ở thời đại thần ma. Tần Phàm bỗng nhiên lại nghĩ tới một khả năng để cho hắn khiếp sợ, hắn nhìn nguyên giới trước mắt kia có chút ngây dại. Tê ha ha, ngươi ngược lại là có chút trí tuệ. Mà thời điểm Tần Phàm đủ loại suy đoán, một thanh âm cười khẽ bỗng nhiên ở trong đại điện này đột ngột vang lên. Nghe tiếng cười thần bí như thế, hơn nữa bốn phía lẳng lặng đứng sừng sững lấy chín đầu long thi cực lớn, rất dễ dàng sẽ để cho người trong nội tâm không khỏi nổi lên một tia cảm giác sợ hãi kinh dị. Cách chương.